About 3 years. Cái môn này gọi là quán tâm, tức là xét tất cả pháp coi có cái tự tánh hay không. Thì trước tiên là nói về chữ tánh. Nếu mà học cái môn này mà không hiểu chữ tánh thế nào thì không làm sao mà thông suốt được cái đoạn dưới. Bây giờ nói về chữ tánh. Tánh là cái gì? Bởi vì lâu nay quen dùng tướng là để đối với tánh, hay là tánh là đối với tướng. Các pháp có tướng rồi có tánh. Như vậy thì cái gì tướng của các pháp, cái gì tánh của các pháp? Tại sao mà gọi là tánh của các pháp? Như vậy, bởi vì tướng là những cái hình thức do nhân duyên hợp và luôn luôn bị đổi thay. Thì cái gì mà do duyên hợp bị đổi thay, duyên hợp và bị cái vô thường đổi thay, thì cái đó gọi là tướng. Còn cái gì không phải duyên hợp, không bị vô thường đổi thay, thì cái đó gọi là tánh. Như vậy, cho nên thường hay dùng cái thí dụ như nước hay là lửa. Nước thì nó có cái tướng hoặc là trong, hoặc là đục, hoặc là lạnh, nóng, hay là nó có màu trắng, màu đỏ, màu xanh tùy theo cái chỗ. Hoặc khi thì nó lỏng, khi thì nó cứng, khi thì nó thành hơi, luôn luôn biến đổi. Thì mọi cái biến đổi đó thì gọi là tướng của nước. Nhưng cái gì là tánh của nước? Dù cho cái hình thức của nước nó đổi thay thế nào đi nữa, nhưng mà cái ước của nó cũng không có đổi. Dù cho đục, dù cho trong, cái ước cũng không đổi. Dù cho cứng như nước đá, lỏng như nước thường, cũng là ước. Dù cho biến thành hơi, cũng là ước. Thì như vậy tất cả cái hình thức nó đổi thay, thì cái đó gọi là tướng. Còn cái ước qua mọi hình thức đổi thay đó, nó không mất bản dị của nó, thì đó gọi là tánh. Đó là tánh nước. Tánh nước là ước. Còn lửa, cái gì là tánh của lửa? Lửa thì có lửa than, lửa ngọn, lửa này nọ, có khi màu đỏ, khi màu vàng, khi màu xanh. Tất cả những cái tướng sai biệt đó nó đổi thay. Nhưng mà dầu lửa màu gì đi nữa, cái nóng cũng là nóng, phải không? Như vậy thì cái nóng là cái không đổi thay của lửa, cho nên gọi đó là tánh. Còn cái tướng của lửa là đổi thay. Nhưng bây giờ nhìn lại coi cái tướng của lửa, cái tướng của nước thì mình thấy, thấy không? Nhưng mà cái ướt và cái nóng mình thấy được không? Bởi vậy cho nên cái tánh là cái không có tướng. Không có tướng mà không phải không có. Nghĩa là nước nào cũng là ướt, lửa nào cũng là nóng. Như vậy để thấy rằng cái tánh là cái gì không đổi thay, không do duyên hợp. Còn cái tướng là cái do duyên hợp và đổi thay. Vì vậy cho nên nhìn trên muôn vật hiện giờ, chúng ta thấy có vật nào mà không phải do duyên hợp không? Thì cái nào cũng do duyên hợp, rồi cái nào cũng bị vô thường đổi thay. Thì như vậy tất cả tướng đều là duyên hợp, đều là vô thường đổi thay. Thì có tướng nào mà có tự tánh hay không? Như vậy thì tất cả tướng đều là duyên hợp, đều vô thường đổi thay, cho nên không tự tánh, phải không? Bởi không tự tánh cho nên Ngài Long Thọ nói là không, hay trong Kinh Bát Nhã nói là không. Cái không đó là không tự tánh. Vì vậy mà tất cả cái tướng trên nhân gian này chúng ta thấy được, từ mỗi vật nhỏ cho đến vật lớn, thì như vậy tất cả tướng đó đều là cái tướng hư giả do duyên hợp, chứ nó không có cái thực thể và không có cố định vì nó đổi thay. Thành như vậy thì cái tướng là cái đổi thay và cái duyên hợp. Bởi vậy cho nên ở trong phần không tông của các bộ luận về không tông có đưa ra ba cái tên. Tên thứ nhất gọi là tướng vô tánh, cái thứ hai là sanh vô tánh, cái thứ ba là thắng nghĩa vô tánh. Tướng vô tánh là gì? Vì nói rằng tất cả cái tướng mà mình thấy ở trên thế gian này đó, những hình tướng đều là bị đổi thay, cho nên tất cả hình tướng đó nó không có tự tánh, gọi đó là tướng vô tánh. Cái thứ hai là sanh vô tánh. Sanh là tất cả các pháp do duyên hợp mới thành hình. Khi thành hình gọi là sanh, thì như vậy cái sanh đó nó thành hình là không có cái chủ thể cố định, hay là nói cái khác là không có cái thực thể đợi duyên hợp mới có. Vì vậy mà gọi là sanh vô tánh. Thì như vậy cái tướng vô tánh là chỉ cho cái sự đổi thay, mà đổi thay thì tức là không cố định. Còn sanh vô tánh là chỉ cho các pháp không có thực thể, vì duyên hợp không có thực thể. Thì như vậy đó là hai phần đứng về mặt sự vật, sanh và tướng. Bởi vậy cho nên nói rằng tất cả pháp cứ không có thực thể cố định nên gọi là không có tánh. Tánh có nghĩa là có một cái thực thể cố định. Còn không tánh tức là không có thực thể cố định. Rồi cái ba đó, cái thứ ba gọi là thắng nghĩa vô tánh. Thắng nghĩa vô tánh là gì? Ví dụ như cái đồng hồ, mình biết cái đồng hồ này nó không có cái thực thể do duyên hợp mới có, phải không? Duyên hợp mới có. Thì cái duyên hợp mới có đồng hồ. Đồng hồ này không có cái thực thể cố định. Thì cái không thực thể cố định nó tướng mạo nó sao? Tướng mạo sao? Nó không có tướng mạo. Mà cái không thực thể cố định đó, mình có thể dùng ngôn ngữ diễn tả nó thế nào được không? Bởi vậy cho nên nói không thể dùng ngôn ngữ để biểu thị được. Cái không thực thể cố định đó, mình dùng cái suy tưởng mà tưởng tượng nó ra như thế nào được không? Bởi vậy cho nên cái không thực thể cố định này, nó là cái lý chân thật của cái đồng hồ, nhưng mà nó không có tướng mạo, nó không có dùng ngôn ngữ diễn tả được, nó không có dùng cái tâm tưởng mà phỏng theo cái hình dáng nào để mình mô phỏng được. Vì vậy mà nó gọi là thắng nghĩa vô tánh. Cái thắng nghĩa tức là cái nghĩa thù thắng chân thật đó, nó không có cái tướng mạo, không có nói năng, không có suy nghĩ được, cho nên nói là vô tánh, thắng nghĩa vô tánh. Thì như vậy để thấy rằng tất cả pháp ở thế gian này đứng về cái mặt hình thức duyên hợp hư dối thì đó là không tánh đằng rồi, nhưng mà cho tới cái chân thật, cái lý chân thật đó cũng không có tánh nữa, bởi vì cũng không có cái cố định, bởi vì nó có lấy cái gì làm cái thực thể của nó để mà quyết định. Vì vậy nó không cố định nên cũng gọi là không tánh. Hiểu ba cái lẽ đó thì đọc cái đoạn dưới này mới hiểu. Bây giờ bắt đầu vào đoạn này. Lại nữa, tất cả pháp không, vì cớ sao? Vì các pháp không tánh, như nói thấy có tướng đổi khác, các pháp không có tánh, pháp không tánh cũng không, vì các pháp đều không. Thấy có tướng đổi khác tức cái đó gọi là tướng vô tánh. Các pháp không có tánh, Như vậy cái tướng đổi khác, trong đó nó gồm cả tướng và cả sanh nữa, sanh vô tánh nữa. Rồi cái câu sau, câu thứ ba, pháp không tánh cũng không, thì đó là thuộc cái gì? À, thắng nghĩa, cái pháp không tánh tức là cái các pháp không có tự tánh, cái đó cũng không nữa, vì các pháp đều không. À, bởi vì cái thắng nghĩa đó chỉ là một cái khái niệm nhận định của mình, chứ nó không có cái tướng mạo, nó cũng không có cái thực thể. À, vì vậy mà nói pháp không tánh cũng không. Như vậy thì bốn câu kệ này đã nói rõ tất cả pháp là không có tự tánh rồi. Đây mới giải thích các pháp nếu có tánh thì không nên đối đổi khác, mà thấy tất cả pháp đều đổi khác, thế nên phải biết các pháp không tánh. À, nếu mà các pháp có cái tánh nhất định hay là có cái tánh cố định của nó thì nó không bao giờ đổi khác, mà nhìn trên sự vật luôn luôn là đổi khác, bởi đổi khác cho nên nó không có cái tánh nhất định, vì vậy mà nói các pháp không tánh, không tự tánh. Lại nữa, nếu các pháp có định tánh thì không nên từ các duyên sanh. À, nếu mà nó có cái tánh nhất định thì không phải do duyên sanh, mà các pháp do duyên sanh cho nên không có định tánh. À, nếu tánh từ các duyên sanh thì tánh tức là tác pháp hay là tạo tác pháp. Bởi vì nếu mà nói rằng cái tánh á, bởi vì nó, nếu mình nói hiểu ngược lại, mình nói rằng các pháp có cái định tánh, thì nếu định tánh là do nhân duyên sanh á, thì tức là sao? Tức là tánh đó là cái bị tạo tác, là cái hay tạo tác rồi. Mà có tạo tác tức là bị động, hay là nó có cái tác động. Chẳng tác pháp, đây mới giải thích, chẳng tác pháp, chẳng bởi đợi các cái khác gọi là tánh. Tánh là gì? Tánh là cái không do tạo tác được, tánh là cái không đợi duyên hợp mới có. À, như vậy nói chữ tánh á, nghĩa của nó là không do tạo tác, không đợi các duyên hợp. À, cái đó mới gọi là tánh. Như vậy chữ tánh có nghĩa là nó một thực thể cố định, không có đổi dời, không do duyên hợp, mà muôn pháp trên thế gian là do duyên hợp, luôn luôn đổi dời, cho nên nói các pháp không tự tánh. Thế nên tất cả pháp không, không tức là không tự tánh. Như vậy đoạn này dễ hiểu không? Đoạn này dễ hiểu rồi. Nhưng mà nếu xét cho thật kỹ thì chúng ta sẽ thấy thế nào? Muôn pháp ở trên thế gian này, nó muôn pháp tức là mình nói theo cái danh từ chuyên môn, giờ nói tất cả sự vật ở trên thế gian này, sự vật tức là từ cái bàn, cái đồng hồ, cái ly, cái tách, cái ghế, cái nhà, vân vân, tất cả cái đó gọi là gì? À, cho tới nhà cửa, cây cối, ruộng vườn vân vân đều gọi là muôn pháp. Bây giờ trong tất cả cái đó xếp cho đáo để, có cái nào không do duyên hợp, có cái nào không đổi thay không? À, như vậy thì tất cả cái đều do duyên hợp, đều bị đổi thay, cho nên nó không có tự tánh, phải không? Rồi mình đây có do duyên hợp và có đổi thay không? Như vậy mình có tự tánh hay không? À, mình không có tự tánh. Như vậy thì kể cả người, cả muôn vật đều không có tự tánh. Bởi không có tự tánh cho nên không có cái thực thể cố định. À, mà với người thì gọi là nhân vô ngã, với pháp gọi là pháp vô ngã. À, như vậy thì bởi không tự tánh cho nên nói nhân vô ngã, bởi không tự tánh nên nói pháp vô ngã. Nhưng bây giờ mình thấy sao? Nhân vô hữu, sao thấy ngược vậy? Nghĩa là Phật nói các pháp do duyên sinh, đó, thì Chư Tổ lại nói do duyên sinh cho nên không tự tánh. Đã không tự tánh thì đó là lời Phật và Tổ nói, thì lẽ ra mình học Phật học Tổ thì mình phải thấy và nói đúng như vậy chứ, phải không? Thì sao mình lại thấy khác, mình nói khác? Thường thường á, nếu mà nói theo cái ngôn ngữ thông thường thì nói ta là ngã, phải không? Còn nói nhỏ nhẹ hơn thì nói gì? Nói tôi có phải ngã không? À, tôi cũng là ngã hay ta cũng là ngã? À, khi nào lị sự trước thì nói tôi, khi nào mất lị sự là la ta, phải không? Nhưng mà thì tôi ta gì cũng là ngã thôi. Thì như vậy thì cái ngã này á, bao giờ nó cũng đeo bên mình. Mà ngã tức là cái thấy có tự tánh, phải không? Mà nguyên thân này là không có tự tánh, mà mình thấy có tự tánh tức là thấy trái với Phật, trái với Tổ. Như vậy chúng ta học Phật là phải thấy đúng như Phật, thấy đúng như Tổ. Bởi vì Phật Tổ là mê hay là giác? Còn mình là mê hay giác? Mê ở chỗ nào? À, bởi vì người, thí dụ như người sáng mắt và người tối. Người sáng thì nhìn thấy sự vật, người tối thì không thấy, phải không? Bởi không thấy sự vật cho nên nói người đó tối, bởi thấy sự vật nên nói người đó sáng, phải không? Cũng vậy, Phật thấy rõ tất cả pháp đúng như thật thì gọi là giác. Mình thấy ngược lại, thấy sai lầm cho nên gọi đó là mê. Như vậy thì mình đương học mê, đương học giác. À, đương học giác. Học giác tức là phải bỏ mê, phải không? Mà muốn bỏ mê thì cái ngã nó phải làm sao? Cái ngã của nó phải mòn, phải giảm, rồi cho tới nó tan nát hết mới được, phải không? Mới, nếu nó tan nát rồi thì mới thể giải thoát được. Còn nó còn to, càng ngày nó càng lớn thì chẳng những không giải thoát mà có lẽ nó lôi mình chạy ở trong lục đạo luân hồi không có ngày dừng, phải không? Đó, vì vậy mà thấy rằng các vị Bồ Tát muốn đánh thức mình cho nên nó giải thích kỹ càng tất cả pháp để rồi cho mình biết nó không có thật. Để không có thật tức là không có tự tánh. Như vậy thì đây ngoại nhân nghe nói các pháp không, ổng không bằng lòng cho nên ổng mới bẻ lại thế này. Cái là nếu tất cả pháp không thì không sanh không diệt. Nếu nó không thì có gì sanh có gì diệt, không sanh không diệt. Nếu không sanh không diệt thì không khổ đế. Tại sao vậy? Vì khổ đế là vô thường, phải không? Vô thường cho nên gọi đó là khổ. Như vậy thì cái khổ đế đó là căn cứ trên vô thường mà lập, hay nói theo cái ngôn ngữ chuyên môn hơn, khổ đế là lập trước trên lý vô thường, phải không? Đó. Như vậy thì khổ đế tức là lập trước trên vô thường mà nói là các pháp không, không sanh không diệt thì không có vô thường, mà không có vô thường làm gì có khổ đế, phải không? Mà nếu không khổ đế thì không có tập đế, vì khổ đế là quả, tập đế là nhân, mà cái quả không thì cái nhân cũng phải không. À, mà nếu không khổ tập đế thì không diệt đế. À, vì vậy diệt đế là diệt cái gì? Tức là diệt cái tập nhân. À, tập nhân khổ đó. Diệt đế là diệt cái tập nhân đau khổ. Bây giờ tập nhân nó không có, diệt cái gì? Nếu không có diệt đế thì không có tập đế thì không có diệt đế. Nếu không diệt đế thì có cái đạo đế hay không? Thì không đến cái khổ diệt đạo, cái khổ diệt đạo đế. À, như vậy nếu các pháp không vô tánh thì không tứ thánh đế, vì không tứ thánh đế cũng không bốn quả sa môn, vì không bốn quả sa môn không hiền thánh. Bốn quả sa môn là quả nào? Quả nào? Rồi bốn quả sa môn đó ai là hiền, ai là thánh? Tứ quả, nhưng mà ba quả trước thì còn sanh, phải không? Như A-na-hàm thì sanh A-na-hàm thiên, vì vậy mà còn là hiền, chưa phải là thánh. Quả thứ tư mới là vô sanh, cho nên gọi là thánh. Vì vậy mà nói, nếu không có tứ quả thì không có hiền thánh. Vì việc ấy không, tức là không hiền thánh, không có tứ quả sa môn, không hiền thánh, thì Phật Pháp Tăng cũng không, Pháp thế gian đều không. Việc ấy không phải, thế nên các Pháp chẳng nên trọn không. Nếu mà Tam Bảo không, thì đối với Pháp thế gian cũng không. Vì Pháp thế gian là ngược lại với Tam Bảo, mà Tam Bảo không thì Pháp thế gian không. Mà hiện tại Pháp thế gian có, Tam Bảo có, mà ông nói rằng không thì không được. Vì vậy mà nói là thế nên các pháp chẳng nên chọn không, tức là có. Có tức là có định tánh, phải không? Nếu nó có tức là có định tánh. Bây giờ Ngài mới giải thích lại cho thấy rõ. Nhưng mà trước khi giải thích thì Ngài lấy nhị đế. Nhị đế là gì đế? Thế đế và đệ nhất giữa đế, hoặc nói danh từ khác là chơn đế và tục đế. Thế đế là tục đế, mà đệ nhất giữa đế là chân đế. Bởi vì ở thế gian người ta thấy sự vật là thiệt hay là giả, ở thiệt cho nên dùng chữ đế. Đế là chân thật. Thấy cái vàng là thiệt cái vàng, thấy đồng hồ là thiệt đồng hồ. Bởi vậy cho nên nói thế gian sự vật là thiệt, vì vậy mà nói thế đế. Còn đệ nhất giữa đế là gì? Là cái chân thật thứ nhất. Chân thật đó là cái lý không có xê dịch, không có đổ dời. Cũng như hồi nãy nói về lý nhân duyên sanh, các pháp không tự tánh á, lý không tự tánh á, là cái lý chân thật, cho nên gọi đó là đệ nhất nghĩa đế. Nhưng mà ở đây cái người ngoại nhân ta cứu lại đó, thì ta nói rằng tất cả pháp nó phải có, vì có Tam Bảo, vì có thế gian, phải không? Vì vậy mà các pháp phải có, không phải không. Thì ở đây Ngài muốn nói rằng cái chữ không Ngài nói đó, nó không phải là ở trong cái thế tục đế không đối với cái có, phải không? Mà nói không đây là đứng về đệ nhất nghĩa đế mà nói, mà ông lại hiểu lầm theo cái thế tục đế cho nên sai đi. Vì vậy mà đây mới giải thích về tứ, về hai đế. Đó, có hai đế, một thế đế, hai đệ nhất nghĩa đế. Nhân thế đế được nói đệ nhất nghĩa đế, nếu chẳng nhân thế đế thì chẳng được đệ nhất nghĩa đế, nếu chẳng được đệ nhất nghĩa đế thì chẳng được niết bàn. Cái đoạn trước nói thì mình dễ hiểu rồi, nghĩa là nhân có thế đế cho nên nói đệ nhất nghĩa đế, rồi nếu mà không nhân thế đế thì không có được đệ nhất nghĩa đế. Như vậy tức là nhân có thế tục mà mình thấy được cái chân lý, hay là nhân cái tướng mà mình biết được cái tánh chẳng hạn. Như vậy đó là nhân thế đế mà được cái đệ nhất nghĩa đế. Rồi nếu chẳng được đệ nhất nghĩa đế thì chẳng được niết bàn. Tại sao vậy? Nghĩa là muốn được Niết Bàn thì phải được Đệ Nhất Nghĩa Đế. Cũng như tụi con đọc các cái bài kinh trong A Hàm thì thấy rằng có nhiều vị họ tu thiền cho tới được định phi tưởng, phải không? Định đó rất là cao, nhưng mà được Niết Bàn chưa? Tại sao vậy? Đó. Bởi vì nếu mà tu tới cái định cao như vậy mà chưa có thấy rõ cái pháp tứ đế thì chưa có được Niết Bàn. À, cũng như người tu tới tứ thiền mà muốn bước qua để mà chứng tu đạo hoàng trở lên thì phải thấy được cái lý tứ đế, thấy được khổ tập diệt đạo, thấy đúng như thật thì mới có thể tiến tới chứng tu đạo hoàng đến A La Hán. Thì như vậy thấy được tứ đế tức là thấy gì? Tức là Đệ Nhất Nghĩa Đế. Nhân được Đệ Nhất Nghĩa Đế mới được Niết Bàn. Tại sao vậy? Bởi vì nếu mình tu, mình cứ gắng sức hoặc là mình dằn ép tâm mình có được yên, được định, công phu tu tập nó nhiều như vậy, nó được định, mà cái thấy trong tâm mình, thấy mình là thiệt, thấy ngoại cảnh là thiệt, vẫn nhớ như vậy, biết như vậy, thì có thể được Niết Bàn không? À, cho nên tụi con nếu mà có đọc sách Tàu, truyện Tàu thì hồi xưa thấy đó, phải không? Nhất là truyện Phong Thần rồi đó, thấy mấy ông tiên, ông tu trên núi, xuyển giáo, triệt giáo gì đó, phải không? Người tu rồi ông luyện tập có thành thông rồi đủ thứ hết. Mà một khi mà bạn bè ở dưới thế gian lên mà khuyến khích hoặc là kích động một hai câu tức cái thì sao? À, nổi tức cái thì sách kiếm xuống núi, phải không? Thì như vậy công phu tu thì nhiều mà không thấy được chân lý, không thấy được lẽ thật. Bởi không thấy chân lý, không thấy lẽ thật cho nên cái ngã nó còn. Mà ngã nó còn thì còn ở trong cái dòng tham sân si chưa hết. Nếu còn chưa thấy chân lý tức là còn si, phải không? Mà còn si á thì tự nhiên không có dứt tham, dứt sân. Vì vậy mà còn trầm luân. Nên người nào mà muốn đến Niết Bàn thì phải thấy được chân lý, mà thấy chân lý bằng hai cách, hoặc là bên nguyên thủy thì thấy chân lý của tứ đế, còn nếu bên đại thừa này thì phải thấy chân lý bằng các pháp nhân duyên sinh không tự tánh. À, đây là cái chân lý đó gọi là Đệ Nhất Nghĩa. Nói được cái Đệ Nhất Nghĩa này thì mới được Niết Bàn. Như vậy thì nếu mình tu thì phải thấy cho đúng như thật, tức là thấy được cái chân lý mà Phật đã dạy, rồi thì dứt hết cái tâm niệm loạn tưởng của mình, sau đó mới nhập Niết Bàn. Còn nếu mình không có được, không có thấy được chân lý đó thì khó mà được Niết Bàn. Như vậy thì để thấy rằng hai cái đó là hai cái nó liên hệ nhau, thế đế và Đệ Nhất Nghĩa Đế nó liên hệ nhau, người tu phải thông suốt hai điều đó. Nếu người chẳng biết hai đế thì không biết tự lợi, lợi tha, chung lợi. À, nếu mà mình không biết hai cái đó thì không có biết tự lợi, lợi tha, cộng lợi. Như thế, nếu biết thế đế thì biết Đệ Nhất Nghĩa Đế, biết Đệ Nhất Nghĩa Đế thì biết thế đế. Hai cái phải hổ tương mà biết cho rõ. Nay ông nghe nói thế đế bảo là Đệ Nhất Nghĩa Đế, thế nên rơi tại chỗ lỗi. À, cái lỗi của ông á, là cái lỗi lầm rằng cái thế đế là Đệ Nhất Nghĩa Đế, hay là Đệ Nhất Nghĩa Đế là thế đế. Bởi ông sai lầm đó, nghe tôi nói không thì ông chấp đó là không ngơ. À, bởi vậy cho nên không có đúng với cái lý của Phật dạy. Lý Phật dạy Đệ Nhất Nghĩa Đế là các pháp duyên sanh không tự tánh, chỉ không là không tự tánh mà ông chấp là không ngơ. Bởi vậy cho nên ông bị lỗi. Pháp nhân duyên của chư Phật gọi là thậm thâm Đệ Nhất Nghĩa. À, pháp nhân duyên ấy không tự tánh, cho nên tôi nói là không, giải thích rất là rõ, phải không? Không tự tánh, cho nên tôi nói là không. Thành ra chữ không đây là không tự tánh. Như vậy thì tụi tôi nhớ trong kinh Bát Nhã mình tụng hàng ngày chữ vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý á, chữ vô đó là không, phải không? Không đó là không gì, hay là chư pháp thì chư pháp không tướng đó, rồi chữ không đó là không gì à, đó. Mà rồi nếu chữ không đó mình giảng là chân không được không? Tại sao không được? Tại sao không được? Bởi vì đây nói, nhiều khi thầy nói thì có những cái đụng chạm, mà nếu không nói thì nó bị kẹt cho cái người học. Bởi hồi xưa chính khi học thầy cũng bị kẹt ở chỗ chỉ không, đó là chân không. Chân không không giảng gì được hết. Bị chân không là cái không có tướng mạo, không có sanh diệt, không có gì hết. Mà chân không phần nhiều là hướng về tâm. Mà đây là nó thẳng tất cả pháp. Bởi vì các pháp do duyên hợp là chỗ Phật nói, phải không? Do duyên hợp cho nên không có tự tánh là chủ trương không trong Bát Nhã. Ở A Hàm nói các pháp do duyên hợp, đó, qua Bát Nhã nói nó không tự tánh. Vì nhân duyên hợp cho nên không tự tánh, phải không? Đó. Bởi không tự tánh cho nên rồi thì sao nữa? Bởi không có tự tánh cho nên các pháp là vô ngã, nhân vô ngã, pháp vô ngã. Đó. Còn ở bên này chỉ nói nhân vô ngã thôi. Nó thanh ngũ ấm là duyên hợp cho nên nó không có ngã, mà không có nói pháp vô ngã. Ở đây nói rằng các pháp do nhân duyên sinh, đó là ý kiến là Phật dạy. Bởi các pháp do nhân duyên sinh cho nên không tự tánh, ngã không tự tánh, pháp không tự tánh. À, như vậy đó là tới cái tâm của Bồ Tát phá cả ngã chấp và pháp chấp, thấy không? Đó. Rồi khi mà phá hết ngã chấp pháp chấp này rồi, ví dụ trường hợp như Lục Tổ trình bày trong bài kệ, Ngài nói bản lai vô nhất của Phật. Thì cái đó bản lai vô nhất Phật là gì? Xưa nay không một Phật. Mà không một Phật tức là không chứ gì, phải không? Mà không một Phật đó là chỉ cái gì không một Phật? À, tức là bản tánh thanh tịnh của chúng sinh xưa nay không phải một Phật. Nếu nó có một Phật tức là nó nằm ở trong cái sanh duyên hợp, mà nó nằm trong vô thường, phải không? Như vậy thì cái bản tánh của chúng sinh xưa nay không một Phật. Không một Phật đó là chỉ chân không. Tuy không một Phật mà tùy duyên biến hiện, tức là tùy khi mê ngộ mà phát ra vô số vô lượng cái kinh nghiệm, à, tùy đó mà sanh. Vì vậy cho nên nói là chân không mà diệu hữu. Thì như vậy cái chân không diệu hữu là cái chân không này là cái không còn đối đãi, không còn có cái gì để so sánh đối đãi. Bởi không so sánh đối đãi, cái thể nó thân thang bát nhát, rồi từ thể thân thang bát nhát theo duyên mà giấy vua pháp, thì như vậy đó gọi là chân không diệu hữu. Mà đó là phần nhiều nói thẳng lên tâm tấm của chư Phật, của chư Bồ Tát hay là tất cả chúng sanh. Cũng như Đại Thừa Thể Tính nói rằng thể đại, dụng đại, tướng đại đó, đó là chỉ cho cái chân không đó. Rồi còn cái không này á, là cái không do duyên hợp, không có tự tánh, thì căn cứ trên vật, trên người mà nói, phải không? Hai cái nó khác nhau. Bởi vậy cho nên cái chân không này á, là cái hậu kỳ của Phật giáo, còn cái không tự tánh là trung kỳ Phật giáo. Hai cái giai đoạn nó khác. Còn cái nhân duyên này là sơ kỳ Phật giáo, nó từng giai đoạn. Rồi cái giai đoạn giữa mà mình nói, lấy cái chót mà nói thì không được. Bởi vậy cho nên phải hiểu cho thấu đáo cái chỗ này. Mà bây giờ đa số người giảng đều hay lấy nói chữ không đó là chân không,
phải không? Vì vậy mà nói trong Bát Nhã nói là lý chân không diệu hữu thì không làm sao mà giải thích được hết. Vì vậy mà nó đã sai đi. Nên các cái vị mà luận sư hồi xưa người ta cho rằng Bát Nhã là cái nối tiếp giữa cái giáo lý Nguyên Thủy qua những cái giáo lý Đại Thừa ở sau. Thì hiểu vậy thì mới thấy cái ý này nó rõ ràng. Bởi vậy nên nói rằng không có tự tánh, không tự tánh cho nên tôi nói là không. Nếu các pháp chẳng từ các duyên sanh thì nên mỗi pháp có định tánh đó. Nếu mà không phải duyên sanh thì ông mới nói có định tánh được, mà do duyên sanh thì không thể nói định tánh. Đó, đó là đã giải thích cho ông hiểu cái sai lầm của ông. Nhưng mà ở đây á, liền cộng thêm cái bát, cái bẻ lại cho thấy rằng nếu mà ông nói rằng tôi nói không các pháp không tự tánh đó là không đó, là phá tam bảo, là không có phá hoại thế gian luôn. Thì bây giờ ai phá hoại? Đây mới bắt đầu giải thích. Nếu mỗi pháp có định tánh thì ngũ ấm chẳng nên có tướng sanh diệt. Ngũ ấm chẳng sanh chẳng diệt tức là không vô thường. Nếu không vô thường thì không khổ thánh đế. Đó, cái này hiểu rồi phải không? Đó, bởi vì qua cái kia thì hiểu. Nếu mà năm ấm này nó không sanh diệt tức là nó không vô thường, mà không vô thường tức là không có khổ thánh đế. Nếu không khổ thánh đế thì không pháp nhân duyên sanh tập thánh đế. Tập thánh đế tức là do hợp nhiều duyên thành, tức là tham sân si vân vân cộng lại thì như vậy gọi là tập. Mà tập thánh đế là cái nhân của khổ, mà khổ thánh đế không thì tập thánh đế làm sao có. Các pháp nếu có định tánh thì không khổ diệt thánh đế. Bởi vì cái tập đế nếu nó nhất định, có cái tánh nhất định thì không đổi dời. Mà không đổi dời làm sao phá hoại nó được, phải không? Mà không phá hoại được làm sao có diệt đế. Diệt đế là diệt cái tập nhân này, mà tập nhân này nó là cố định không phá hoại được thì diệt cái gì? Thì như vậy tức là không diệt đế. Không khởi diệt thánh đế. Tại sao? Vì tánh không đổi khác. Nếu không khổ diệt thánh đế thì không đến khổ diệt đạo. Thế nên nếu người chẳng nhận không thì không tứ thánh đế. Nếu không tứ thánh đế thì không được tứ thánh đế. Nếu không được tứ thánh đế thì không biết khổ, đoạn tập, chứng diệt, tu đạo, tức là để mà thành các quả sa môn. Vì việc ấy không nên không bốn quả sa môn. Vì bốn quả sa môn không nên đắc, nên không đắc hướng. Đắc hướng là gì? Không đắc hướng là gì hả? Đắc tu đà hoàng, đắc tư đà hàm, đắc a la hàm, đắc a la hán. Hướng tu đà hoàng, hướng a la hàm đó. Tại sao gọi là hướng? Bởi vì từ cái quả này qua quả kia có khoảng cách, mà cái khoảng cách đó muốn tiến được cái này rồi được là đắc. Mà từ cái khoảng cách này qua cái này tức là giai đoạn hướng nhắm tới đó. Thì tu để vươn tới cái đó gọi là hướng. Hướng tu đà hoàng, hướng tư đà hàm, hướng a la hàm, hướng a la hán. Vì vậy mà gọi là bốn đôi tám bậc là đó đó. Đắc hướng. Nếu không đắc hướng thì không Phật. Vì phá pháp nhân duyên nên không pháp, vì không pháp nên không tăng. Như vậy thì nếu mà không có đắc không có hướng thì tức là không có có Phật, đi lần tới cái Phật quả cũng không. Mà giờ pháp nhân duyên ông lại nói không các pháp có định tánh, tức là phá pháp nhân duyên, đó là phá pháp. Mà nếu không Phật không pháp thì cũng không tăng. Nếu không Phật pháp tăng thì không tam bảo, nếu không tam bảo thì không quả, thì quại pháp thế tục đây ác không phải, thế nên tất cả pháp không. Như vậy thì ông nói tôi phá hoại mà ngược lại là ai? Như vậy để thấy rằng cái chữ không đây là không tất cả các pháp không có tự tánh, chứ không phải tất cả pháp là không ngơ. Nhắc lại lần nữa, như giờ ví dụ như cái đồng hồ ở cái bàn này, mình nói cái bàn không thì không có gì. Nó chứ không phải không cái bàn, phải không? Nếu nói cái bàn không là cái bàn không tự tánh, chứ không phải không cái bàn. Mà người ta nói cái bàn không tự không cái bàn, đó là cái tưởng sai lầm. Cái bàn không tự tánh, tại sao cái bàn không tự tánh? Vì duyên hợp và luôn luôn đổi thay, phải không? Bởi duyên hợp và đổi thay cho nên cái bàn không tự tánh. Như vậy thì không tự tánh là bàn không có cái thực thể cố định của nó. Thì như vậy nói cái bàn không tự tánh là có phá hoại cái bàn hay không? Ngay nơi cái bàn mà biết nó không có tự tánh, thấy nó không có tự tánh, chứ không phải phá hoại cái bàn thành không. Như vậy thì nói không mà tức ở nơi có, tức nơi có mà nói lý không, phải không? Vì vậy mà nói sắc tức thị không, không tức thị sắc. Chứ còn nói cái không này là không, cái này là có thì chắc rồi, cái này là sắc, cái này không là chắc rồi, phải không? Làm sao tức được, làm sao cái bàn tức là hư không, hư không tức là cái bàn được. Hiểu vậy mới thấy cái lý bát nhã nó thâm sâu. Còn không thì nhiều khi mình lầm. Vì vậy mà nói không mà không phá hoại pháp thế gian. Còn mình nói không là đợi nó hoại hết thì nó nói là không. Lại nữa, nếu các pháp có định tánh thì không sanh, không diệt, không tội phước, không tội phước quả báo. Nếu mà ông nói các pháp có định tánh, tức là nó có cái thực thể cố định của nó, không đổi dời được, thì nó đâu có sanh, nó đâu có diệt. Mà nó không sanh không diệt thì cũng không có tội, không có phước, rồi cũng không tội phước quả báo gì hết. Vì nó như vậy là như vậy. Thế gian thường là một tướng, nó không tướng nguyên vẹn, không đổi thay gì hết. Thế nên biết các pháp không tánh. Nếu bảo các pháp không tự tánh, từ tha tánh có, thì việc ấy không phải. Vì gì đây nói không tự tánh, rồi ta nói nếu không tự tánh, tức là do tha tánh thì cũng không được. Tại sao không được? Vì cớ sao? Nếu không tự tánh, làm sao từ tha tánh có? Vì vậy, tự tánh mới có tha tánh. Ví dụ như nơi thầy nói thầy có tự tánh, thì tụi con khác với thầy là tha, phải không? Tụi con mới có tự tánh. Còn nếu thầy không có tự tánh thì tụi con cũng không có tự tánh. Cái bàn không có tự tánh. Ngã học, phải không? Như vậy thì chẳng khác nào như có một cái cạch mình đóng thầu dưới đất, mà phải thấy cái sâu mà thường thường mình dùng giống như cái tiếng nhà quê là thật là hay, nó thâm căn cố đế đó. Thâm căn cố đế nghĩa là sao mấy đứa biết không? Cái đế là cái gì? Cái đế hữu thái, chữ đế đó mà chắc đế là từ cái bàn nó có cái đế, là cái giá nó có cái đế đó, rồi quốc có cái đế đó, tức là cái trụ kiến ở dưới. Mà tất cả mình nói là gốc cho nó dễ hiểu, bởi vì các người kia tôi dùng chữ cho hay. Thâm căn là rễ sâu, cố đế là gốc vững, rễ sâu gốc vững, bởi rễ sâu gốc vững cho nên rồi đứt gốc nó không được, nhỏ nó không được, phải không? Cái gì gọi là rễ sâu gốc vững, tức là cái nhã, cái nhã này nó không căn cố đế quá rồi, phải không? Bởi vậy cho nên muốn đập ta nó, muốn nhỏ nó nổi thì phải đứt gốc nó, đứt gốc nhã cho nó rung rinh, nó lỏng gốc rồi sao mới nhỏ được. Bởi vậy cho nên các ngài lý luận quanh co giải thích cái này kia tất cả cái không rồi,
tới cái trụ chót á là ngã,
phải không?
Đó, như vậy thì tất cả những cái không tự tánh thì cái ngã có tự tánh được sao,
phải không? Như vậy để thấy rằng cái ngã là cái không tự tánh, mà lâu nay mình mê lầm, mình chấp là có tự tánh.
Ai chấp có tự tánh tức là còn mê lầm, mà chấp có tự tánh tức là chấp
có gì,
có tôi, có ta đó,
phải không?
Thì nghe cái yêu cầu đừng có dỗ mình
xin tôi xin ta nữa, phải không?
Cái tôi ta không thiệt mà, phải không?
Chứ là thấy cái tôi cái ta thiệt thì cái đó là
chưa có tu gì, tôi cũng để nó
nổi đâu, nhớ như vậy đó.
Vì chưa có thấy được cái
để nhất nghĩa đế thì khó mà có biết bàn,
nhớ cái câu đó. Đọc tiếp.